Dẫn đại chúng, cùng dẫn đại chúng chúng ta nhìn Phật.
Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần khúc ca chứng đạo của Thiền Sư Huyền Giác. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần đây Thiền Sư Huyền Giác dạy như thế này: có người hỏi ta giải tông nào, xin thưa Maha Bát Nhã Lực, làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Tức là qua cái này á, là ý là ngài hỏi, là có người hỏi ngài giải tông nào, xin thưa Maha Bát Nhã Lực. Thì hôm bữa chúng ta học nó chưa có hết cái ý. Thì đây á, ở đây đại chúng thấy là cái tinh thần bát nhã, tức là Đức Phật thuyết pháp á, trong suốt 49 năm, mà cái phần bát nhã là trong giai đoạn mà Đức Phật nói pháp á, là nhiều nhất. Chẳng hạn như A Hàm á, thì Đức Phật nói có 12 năm thôi, rồi Phương Đẳng, Niết Bàn, Pháp Hoa, những cái bộ kinh đó Đức Phật nói chỉ có 8 năm. Mà ngược lại Bát Nhã Đức Phật nói hết thảy là bao nhiêu năm? Trong suốt 22 năm. Thì như vậy đây chúng ta thấy là cái tinh thần của Bát Nhã nó quan trọng trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì như vậy trong 600 cuốn Bát Nhã, rồi các ngài thấy dài quá, mình học không hết, cho nên viết ngắn gọn lại còn một cuốn là Kim Cang Bát Nhã, mà cũng còn thấy dài quá, học sợ không hết, quyết cuốn gì nữa, Tâm Kinh Bát Nhã, cái 200 mấy chục chữ thôi. Mà bây giờ các ngài thấy cũng dài quá, bây giờ còn mấy chữ? Tôi nhớ lại ngày xưa tôi học cái giờ học của Hòa Thượng Cố Vấn ở Chân Không, tức là Hòa Thượng Thượng Phước Hà Hảo, bây giờ ngài tịch rồi đó. Ngài hỏi như thế này nè, ngài dò bài, ngài nói là từ 600 cuốn còn lại một cuốn, còn lại một cuốn ngắn nữa, nhưng mà trong một cái quyển Tâm Kinh Bát Nhã, hay nói khác hơn là cái cơ sở mà Đức Phật nêu lên cái tinh thần Bát Nhã, thì như vậy bây giờ tóm kết lại còn mấy chữ, mà ý nghĩa trong đó nói cái gì? Nếu mà ai mà nói đúng á, thì ông thầy ông thưởng cho cuốn sách. Quý Phật tử biết thưởng cuốn sách gì không? Cuốn sách gì? Lăng Nghiêm Trực Giải của ngài Hàm Thị mà Hòa Thượng dịch. Rồi bây giờ tôi hỏi Phật tử nè, trong cái Tâm Kinh Bát Nhã, cái mục đích chính mà Đức Phật nêu lên là cái gì? Hoặc là Bát Nhã nói cái gì? Có người nói là tánh không, có người nói là chân không diệu hữu. Ông Hòa Thượng lắc đầu hết. Cái ông chỉ đến tôi, quý tử biết tôi nói sao mà được lãnh thưởng không? Cũng là may mắn thôi. Tôi nói là trong cái Tâm Kinh Bát Nhã, hoặc nói khác hơn là cái cơ sở đồ sộ Bát Nhã, chỉ có mấy câu duy nhất thôi, mà nếu mà chúng ta thấu tột được câu đó thì được an ổn hạnh phúc, được gì? Vượt thoát luân hồi sanh tử. Còn nếu mà chúng ta không thấu được câu đó thì khổ đau mãi mãi, và nó cuốn mất hút trong cái bánh xe luân hồi sinh tử. Quý tử biết câu gì không? Kiếu kiến ngũ quẩn giai không, đúng lãnh hưởng liền. Nhiều đó thôi. À, tôi còn nhớ, tôi đứng lên tôi nói là dạ thưa thầy, trong cái quyển tâm kinh đó có mấy chữ gọi là chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Mà sao vậy mà chúng ta khổ là gì? Là chúng ta chiếu kiến được. Ai đó người ta mắng chửi mình mà mình chiếu kiến mà nó đâm thủng giai không, thưa tôi còn khổ không? Hết khổ. Chiếu kiến không được cho nên chúng ta khổ. Khổ là từ cái gì? Chiếu kiến ngũ quẩn giai có. Thì thôi, đúng vậy không? À, chúng ta giai không được cho nên chúng ta bị nó khổ nó kéo. Mà hỏi thật quý Phật tử nè, ngày xưa tôi nói là chiếu kiến ngũ quẩn giai không, tôi nói là trên sách vở, mà mới khoảng là gần một tháng nay tôi đúng là chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Quý tử biết tại sao không? À, tôi bệnh tôi tưởng tôi chết á. À, tôi tưởng tôi chết bỏ ăn rồi đó. Ăn không được, ăn ba muỗng cơm mà ăn được rồi. Thì tôi ngồi thiền liên tục, tôi quán chiếu, nói đúng là giai không. Giờ tôi đưa lần lần quý tử thấy giai không chỗ này nè. Qua phần này là tôi nêu lên là tôi nói thôi bây giờ quý Phật tử là chỉ còn một cách là mình ráng gắn gỗ mình tu thôi. Đúng là cái thân ngũ quẩn mình nó không có là của mình, nó không phải của mình. Bây giờ quý Phật tử mà nghiệm lại mình nói mình là của mình đó, thì cái thân mình nó già. Mình nói đừng có già, mày đừng có già, tao thích trẻ, tao thích 18 tuổi thôi. Được không? Không được. Ngồi nghiệm lại mình thấy từng dòng sanh diệt. Chứ còn bây giờ mình nói cho vui thôi, chứ mình ngồi yên lại mình thấy từng dòng sanh diệt. Bây giờ mình nói nó đứng chỗ nó đứng không được. Vừa rồi mà tôi bệnh đó nha, tôi kêu là ráng ăn, nó không chịu ăn. Nó nói, bây giờ tôi không ăn làm gì tôi, bỏ này. Nó nói thiệt luôn, nó bây giờ tôi không ăn, không làm gì tôi, thiệt không ăn là phải chịu thôi. Chẳng hạn bây giờ mình ăn ba chén cơm mà bây giờ nó ăn từng muỗng mà ăn không vô, thiệt đúng là ăn vô luôn, nó phải chịu thôi. Quý tử thấy rõ không? Làm chủ cũng được. Nó sanh, nó già, rồi nó bệnh, đúng là nó chết. Nếu mà không bệnh thì mình chết. Tức là nó không có chủ thể. Nghĩa là đúng không? Không có chủ thể. Nó sanh diệt liên tục. Và bây giờ cái phần kế tiếp nữa là đồng nhất. Giờ quý Phật tử thấy trong cái thân của mình cái gì mà đồng nhất? Đất, nước, gió, lửa. Đất là chất cứng, chẳng hạn như tóc. Rồi gì nữa? Móng tay, móng chân, thịt, xương. Đó là chất đất. Nước là gì? Đàm, giải, nước tiểu. Hơi nóng là gì? Lửa. Hít vào thở ra là gì? Gió. Thì buổi sáng, chẳng hạn bây giờ buổi sáng là quý Phật tử mượn mấy cục đất? Mượn mấy cục? 3-4 cục đất gì đó. Chẳng hạn như bây giờ mình mượn tô phở, mượn cục xôi, mượn chén cơm. Bây giờ mình mượn nó thông suốt thiệt, nhưng mà bây giờ trưa hay là chiều nó nói bây giờ tôi không chịu ra, là phải làm gì? Đi bệnh viện. Phải không? Mình nghiệm lại cái thân mình nó, mình thấy là bây giờ cái nước tu thôi, chỉ có giáo pháp mới hết khổ thôi. Mượn bây giờ mượn xong xạ, xong hết rồi bây giờ nó không có chịu trả, là phải đi bác sĩ đó. Mượn tóc hay là mượn nước cũng vậy. Thì chúng tôi nghiệm lại là chẳng hạn bây giờ sáng nay hoặc là trưa, như là cái người xuất gia chúng tôi thì mượn cái gì cũng được. Cho nên tôi thường nói là trên nó cho tôi một tháng hoặc là 2-3 tháng gì đó không bao giờ đi chợ. Phật tử tôi chậm gì được gì ăn cái đó. Còn thôi Phật tử họ đến họ cúng dường bó rau hay là củ cải gì ăn. Nói thật luôn, không bao giờ đi chợ. Quý tử mà lên ở theo tôi biết không có đi chợ. Bây giờ mình mượn, mà mượn sao? Mượn chúng ta mượn đơn giản cũng được, đừng cầu kỳ thì chúng ta bớt khổ nhiều lắm. Mượn mà. Cho nên là cái phần này chúng ta thấy là nó, cái cơ thể của mình á, mà hôm nào mà mình mượn đất nhiều á, đất mà nó hoài nhiều á thì nó sao? Tối mình ngồi thiền sao? Nặng, đúng không? Rồi hôm nào mà bây giờ nước thì bây giờ nắng quá mà nó hầm xuống luôn, cái mình mượn nước bên trong cũng như bên ngoài, cái chiều lại nó cảm, cái mình phải làm gì? Cạo, cạo gió cho nước nó ra bớt. Thành ra cái đúng là cái thân mình nó giả tạm thì cái chứ không phải thiền. Quý Phật tử nghiệm lại đúng là cái thân mình giả tạm, phải không? À, cho nên thấy qua cái chỗ này rồi đó, thì Hòa Thượng Tinh Vân này nói nè: giang sơn muôn dặm mà ăn ngày có ba bữa. À, Hòa Thượng Tinh Vân ấy, sau khi mà ngài đọc qua cái phần Bát Nhã, thấy cái tinh thần mà giả tạm của thân ngũ uẩn á, ngài nói là giang sơn ba dặm thì ăn ngày có một ba bữa, mà nhà rộng nghìn phòng thì đêm ngủ á thì chỉ có hai thước thôi chứ không nhiều. Thấy qua chỗ này để cho mình phóng chấn, mình tu thôi chứ không phải là mình chết chìm trong cái bi quan. Quý Phật tử nghiệm là cái điểm đó đó. À, cho nên thiền sư Đơn Hà ngài nói là sao: ngàn dặm phiêu bồng đôi dép cỏ, mười năm giác ngộ một cà sa. Thì giàu cho đi mà muôn ngàn dặm là chỉ có một đôi dép cỏ thôi chứ đâu có thêm. Chẳng hạn như bây giờ mà quý Phật tử mà làm ăn có đi, giàu có ngày xưa, cái mà nói ngày xưa con nghèo quá con mang một đôi dép, thôi bây giờ con làm ăn giàu có quá con mang hai đôi dép được không? Chắc con mình nói chắc má chuẩn bị đi nhà Phương Biên Hòa. Phải không? Bây giờ xưa mình nghèo quá, nghèo quá mang đôi dép, thì bây giờ mình ăn giàu có cái mình mang hai đôi dép, mặc ba bộ đồ vào, biết người này đã không xong rồi. Nghiệm nãy rõ ràng luôn. Cho nên trong thiền thoại Nhật Bản kể một câu chuyện. Một buổi sáng nay có một cậu bé, cậu bé này thấy nhà cháy, tự nhiên cậu bé la lên như thế này: tất cả mọi người hãy dậy đi, không kịp mặc đồ đâu, đừng chạy ngã ấy, và coi đã đủ hết chưa. Ngài nói, cái cậu bé tự nhiên cậu nói lên vậy thôi. Thì bất thình lình thì cái câu chuyện này nó đến tai một vị thiền sư. Thì cái vị thiền sư này nói thì cậu bé này nói cái câu này thì 25 thế kỷ về trước thì Đức Phật cũng nói giống như cậu bé. Đúng, nó cũng giống gì nè. À, thì ngài giải thích như này. À, tức là gì? À, tất cả mọi người dậy đi. À, là gì? Nhà cháy, nhà cháy ở đây có nghĩa là tam giới vô an, du như quả trạch, ba cõi không có được an, giống như ngà lửa. Mà đây Đức Phật thấy là ba cõi nó cháy rứt luôn. À, cháy ở đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đang cháy. Mà Đức Phật kêu đánh thức mình dậy, dậy đi, cũng như giống chú bé này dậy đi, chứ không thôi nhà lại cháy. Mà ở đây có ai dậy chưa? Hay là còn ngủ? À, nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp tỉnh táo, tức là mình dậy rồi đó, nhưng mà ra cửa ngủ, quên tức là ngủ. Mà trong nhà thì nói sao? Mở mắt nhưng mà vẫn còn chim bao, mở mắt nhưng mà vẫn còn chim bao, phải không? Dậy đi là gì? À, tức là hãy thức tỉnh. Không kịp mặc đồ là gì? Tức nghĩa là hãy cởi bỏ cái sự dính mắc trong cuộc sống giữa đời thường, tự nhiên mình hết khổ. Quý Phật tử nghiệm lại, mình cởi bỏ nhiều chừng nào thì chúng ta giải thoát nhiều chừng đó. Chúng ta dính mắc, chúng ta cưu mang, tức là chúng ta khổ. Đạo Phật rất là đơn giản, tức là cởi bỏ nhiều chừng nào chúng ta bớt khổ chừng đó. Cho nên trong tinh thần của các vị A-la-hán là các ngài nói sao? Buông bỏ sự gánh nặng, việc làm đã xong, không còn trở lại trong cuộc đời này nữa. Vậy thôi là chứng A-la-hán. Chỉ cần buông bỏ sự gánh nặng là các ngài chứng A-la-hán liền. Còn mình buông chưa được. À, buông chưa được tức là mình còn đeo mang, còn dính mắc. À, cho nên chúng ta khổ, đừng chạy ngã đó. Ngã đó là gì? Tức là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói như thế này: đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Như vậy chúng ta nghiệm lại, ở đây đường nào đến thế gian mà đường nào đến Niết Bàn. À, muốn đến con đường Niết Bàn là chúng ta phải dùng Maha Bát Nhã Lực, tức là gắn gỗ tu tập để chiếu kiến ngũ uẩn hay không, thì chúng ta liền qua tất cả khổ nạn. Đó là cái phần mà Ngài Huyền Giác nói rất là kỹ. Thì bây giờ đến cái phần làm ngược làm xuôi. Quý Phật tử thấy cái tinh thần của Bồ Tát Đạo á, nó khác hơn cái tinh thần Thanh Văn Thừa. Cái tinh thần Thanh Văn Thừa là đi con đường giới, định và tệ. Và cái tinh thần của Thanh Văn Thừa á, là đi cái tinh thần gọi là tức là giữ giới và thu thúc sáu căn, tu tập ẩn cư ở trong A Lan Nhã. Còn tinh thần của Bồ Tát Thừa sau khi tu tập được lợi mình rồi đó, thì các ngài không bỏ chúng sanh, và các ngài đi sâu trong quần chúng để mà tùy căn cơ giáo hóa. Chẳng hạn như quý Phật tử thấy đời Tấn có thiền sư Tế Công, đúng không? Rồi tổ vị Khả, những vị tổ đó, các ngài lẫn lộn trong nhân gian để mà giáo hóa. Mà trong 10 bức tranh trăng châu, bức thứ 10 tức là thõng tay vào chợ, bức thứ 9 là mới có nhập Phật giới thôi, mà bức thứ 10 là nhập vào đâu, gọi là nhập vào ma giới. Quý tử thấy ớn không? Mà bây giờ ở đây á, trong tất cả đại chúng đây nè, mình tu mình muốn thành Phật không? Đúng không? Ai cũng muốn thành Phật, mà không đi vào trong ma giới á, thì không thành Phật. Là một điểm. Tức là trên cái lộ trình mà chúng ta đi vào cái con đường diệu giác, thì tất cả hàng Bồ Tát các ngài đều đi qua con đường Bồ Tát Đạo. Đó. Ở đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện Thượng Tổ Pháp Minh là cháu trong Tâm Ngôn, sau khi ngộ đạo ngài về quê, ai mời cái gì ngài ăn cái đó. Chẳng hạn mời ăn thịt thì ngài ăn, mời uống rượu ngài uống. Thì tất cả tăng chúng ai cũng nói là ngài không giữ gìn giới lực gì hết. Một hôm cái ngài đến tất cả các chỗ tu tập, cái ngài nói thôi bây giờ mai nay tôi đi rồi, thì ai cũng tin hết. Thì quá trình sau khi mai lại cái ngài nhậu một tăng xong rồi, ngồi kiết già, cái ngài viết một bài kệ: bình sanh tâm say té ngã, tâm say lại có phân biệt, sáng nay tỉnh rượu đi đâu, bờ dương liễu trăng tàn gió sớm. Nói xong cái ngày tịch. Đó là gì? Các hàng Bồ Tát gọi là nghịch hạnh, phải không? Bình sanh á, thì tâm say tế ngã, nhưng mà tâm say lại có phân biệt. Tâm say mà vẫn biết, vẫn tỉnh. Còn mình á, thì mình nói mình tỉnh, mà mình gì? Mình đang say. Mà các ngài say, mà các ngài tỉnh. Bây giờ quý vị tử nghiệm lại, mình say là mình tỉnh. Mình say trong cái gì? Say trong những cơn mang chiến thắng về danh, về lợi, về gì? Tiền tài, đủ thứ hết. Mình đang say, mình đang chết chìm. Mà còn các ngài đang say gì đó, mà các ngài tỉnh, các ngài không dính mắt, các ngài không cu mang, các ngài buông xả. Cho nên các ngài nói trong say mà có cái sự phân biệt, có sự tỉnh táo. Quý tử thấy cái các thiền sư gì nữa. Nhưng mà sáng nay tỉnh rượu đi đâu? Bờ dương liễu trăng tàn gió sớm. Chỗ đó không có mở lời được. Chỗ đó chỉ có là gì? Bờ dương liễu trăng tàn gió sớm. Cho nên cái việc làm của các ngài là mình không có đón được. Giống như mà thiền sư Cảnh Hư, ngài rước một cái cô gái về trong phòng ngài á, cái thị giả mãn không, ông nhìn ông thấy ông chịu hết nổi, ông vào ông nói là thầy là bậc mô phạm trong tam giới, ai cũng ca tụng thầy là giới lực thanh tịnh, bây giờ con thấy vậy con không có chịu rồi. Thì ông vừa nói gì bất thình lình cái cô gái soi người qua, ông muốn té xỉu luôn. Quý vị biết cô gái đó là gì không? Cô gái này bệnh cùi. Mà thiền sư Cảnh Hư là một ông thầy thuốc, mới thương tình cô gái này quá, mới đem về để mà chữa. Thì ngay trong giờ phút này á, âm thiền, ông đệ tử là thị giả Mãn Phong sụp xuống lại xin sám hối. Thì lúc này á, thiền sư Cảnh Hư nói giờ nè, sám hối cũng được thôi, nhưng mà bây giờ bổn phận là của ông nè, cái đưa cái bình thuốc, bây giờ ông phải chữa cô gái này. Việc làm của các ngài mình không có đón được. Cho nên trong cái phần kinh Di Ma Cập phẩm Phật đạo đó, Bồ Tát Giang Thù hỏi ông Di Ma Cập, Bồ Tát làm thế nào để thâm đạt Phật đạo? Hỏi thì đáp, Bồ Tát hành phi đạo để thâm đạt Phật đạo. Muốn thâm đạt Phật đạo là phải hành con đường phi đạo. Phi đạo là gì? Chẳng phải đạo lý gì hết. Thế nào là Bồ Tát hành phi đạo? Đáp, Bồ Tát tạo năm tội vô gián mà không có buồn giận. Quý Phật tử biết tạo năm tội vô gián là tạo gì không? Một là gì? Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết A-la-hán, bốn là làm thân Phật chảy máu, năm là phá hòa hợp tăng. Chỉ cần mình nói cái người đó một cái tiếng thôi, một cái lời thôi, mà trong tâm mình có giận không? Có. Bực tức giận dữ chúng ta mới nói. Còn đằng này các vị Bồ Tát giết cha giết mẹ luôn mà không có buồn, không có giận. Mà nghe nói giết cha giết mẹ buồn giận, quý tử về làm là mệt luôn. Ở đây chúng ta phải hiểu cha là cái gì. Cha là vô minh, mẹ là tham ái. Giết vô minh, giết tham ái mà không có giận dữ. Vì sao? Vì bản thể có tham ái, bản chất của vô minh là không có thực thể rỗng không. Cho nên chỉ cần chiếu kiến thôi mà không có khởi lên một niệm nào mà để đẩy lùi cái sự vô minh mà tham ái. Cho nên gọi là không có buồn cũng không có giận. Phải giết cha, giết mẹ, giết gì nữa? Giết A-la-hán. Tại sao chúng ta phải giết A-la-hán? Vì tinh thần của Bồ-Tát Đạo là không có trầm, không trệ tịch, không có ở trong vùng nước chết. Chúng ta phải một phen phải nhảy vọt lên. Đó. Rồi gì nữa? Tại sao phải làm thân Phật ra máu? Vì tinh thần của nhà thiền là gì? Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Ngồi mà chúng ta thấy Phật hiện lên, chúng ta tham đắm, chúng ta chấp trước, chúng ta chích mắt, là chúng ta đang rớt trong dòng của ma vương nó trói buộc. Gì nữa? Tại sao phải phá và hợp tăng? Phá và hợp tăng là căng trần giao thô, mà chúng ta đừng cho thức nó sanh khởi. À, rất là rõ ràng phải không? À, cho nên Tổ Long Tế nói sao? Phải đầy đủ đại lực lượng, các ông tạo tội ngũ nghịch, các ông mới được đại giải thoát. Quý tử đầy đủ đại lực lượng không? Muốn được đại giải thoát thì chúng ta phải giết cha, giết mẹ, phá hoại hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán. Đó là phải đầy đủ đại lực lượng. Đó. À, cho nên quý Phật tử thấy là trong kỷ nghiệt lục quy á, Đề Bà Đạt Đa phỉ báng Phật. Cho nên ngay cái thân đang sống mà ông bị đọa địa ngục, đất nó nứt ra, quý tử coi lịch sử biết rồi phải không? Cho nên một hôm Phật bảo Tôn giả A Nan, ông là em ruột của Đề Bà Đạt Đa, thôi nương thần lực của ta, ông xuống địa ngục để mà ông thanh người anh của ông. Thì bấy giờ Tôn giả A Nan nương thần lực của Phật xuống địa ngục. Thì Tôn giả A Nan á, nó hỏi: anh ở trong địa ngục có yên ổn chăng? Tức là quý tử thấy ở địa ngục có yên không? Thì lúc này Đề Bà Đạt Đa đáp: anh giàu ở địa ngục, nhưng mà cái niềm vui á như cõi trời tam thiền. Quý tử biết cõi trời tam thiền là cái vui gì không? Ly hỷ diệu lạc địa. cái vui mà cái thanh diệu mà cái vui là cái cõi này không có. Chẳng hạn như hôm nào mà quý Phật tử mà rớt trong cái chỗ mà gọi là tam thiền á, cái vui này nó không phải giống như cái vui giữa người nam người nữ, mà cái vui không phải là mình ăn một bữa tiệc linh đình, cái vui này không phải là mình trúng độc đắc mình được tiền, mà cái vui này nó sâu bên trong, và cái vui về tinh thần lắng động, mà cái niềm vui này nó khó tả lắm. Mà ở đây á, ông Đề Bà Đạt Đa nó là tuy rằng ông ở cõi địa ngục nhưng mà ông rất là vui trong khổ. Gì nữa, Phật lại bảo A Nan hỏi anh muốn cầu ra khỏi địa ngục trắng. Tức là sau khi mà về trình báo Đức Phật là Đức Phật xuống lần nữa hỏi bây giờ Bà Đạt Đa muốn ra khỏi địa ngục không, thì Đề Bà Đạt Đa đáp anh đợi Thế Tôn đến thì anh mới ra. Thì lúc này Tôn giả đang nói nè, Phật là đạo sư trong tam giới, làm gì mà vào địa ngục ở. Thì Đề Bà Đạt Đa đáp Phật đã không vào địa ngục thì anh á há có phần ra địa ngục ư? Vì sao? Vì trong mắt của Đề Bà Đạt Đa các pháp đều bình đẳng, không có, không ra, không vào. Giữa Phật và chúng sanh là bình đẳng, cho nên với cái tâm của Đề Bà Đạt Đa cho nên ngài cũng thấy nắm bước. Mà sở dĩ ngài phá Phật là gì? Trong kinh Pháp Hoa nói sao? Nếu mà không có Đề Bà Đạt Đa thì chúng sanh không biết Phật, không rõ ràng biết Phật, đúng không? Cho nên có một câu chuyện mà người ta đồn á, một cái ông này là một nhà triết lý, không những là ông một nhà triết lý mà ông là một cái nhà tâm linh rất là vĩ đại, người ta rất là ca ngợi ông. Một hôm có một anh chàng này gõ cửa đến nhà ông, thì vừa gõ cửa gặp một người vợ ra chửi mắng xối xả luôn, chửi khủng khiếp luôn. Thì anh chàng đã ngạc nhiên quá, nói ủa sao cái ông này nói là nhà triết lý, nhà tâm linh vĩ đại mà sao có người vợ vậy. Thì vừa nói xong cái ông này ông cười kha khả thì ông nói đi, nếu mà ta không có người vợ này thì ta không phải là một nhà triết lý vĩ đại. Rất là rõ, đúng không? Thì cũng như thế, nếu mà không có Đề Bà Đạt Đa thì không ai biết Đức Phật là gì hết. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mắng chửi Phật, lăng đá Đề Phật, gì nữa, thả voi say mà Đức Phật vẫn bình thản không có gì hết. Đó, cho nên là cái phần này là các ngài là gì? Dùng cái phương pháp phi đạo, gọi là làm ngược, làm xuôi, gì nữa, không ai biết. Các ngài có thể uống rượu, các ngài có thể ăn thịt, đủ chuyện hết. Rồi ông Di Ma Cập nói tiếp, đến trong loài súc sanh mà không có lỗi vô minh, kiêu căng và ngã mạn. Các ngài mà thi hiện trong loài súc sanh luôn, mà thi hiện trong loài súc sanh gì? Không có vô minh, không có kiêu căng, không có ngã mạn. Đến trong loài ngạ quỷ mà sẵn đầy đủ công đức. Quý Phật tử thấy cái hành đạo của các ngài không? Cho nên có một ông quan mà đến hỏi thiền sư Triệu Châu đó, hòa thượng tu tập như thế sau này chết đi về đâu? Thiền sư Triệu Châu nói làm lừa làm ngựa, các ngài sẵn sàng vào cõi đó luôn. Rồi sau khi mà hết cái kiếp súc sanh rồi, hòa thượng vào đâu? Tôi xuống địa ngục. Hòa thượng là thiện tri thức, đầy đủ công hạnh, tại sao xuống địa ngục? Tôi không xuống địa ngục, ai cứu ông ra? Rất là rõ, phải không? Mình nghiệm là các ngài là vì chúng sanh chứ không phải là vì các ngài. Các ngài là sẵn đi ba đường sáu nẻo luôn. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử có nhân duyên lành với hòa thượng Trúc Lâm, quý Phật tử là thường thường cúng dường các ngài. Trên hòa thượng nói là không có thể nào bỏ chúng sanh mà đi qua cõi khác được, cho nên quý Phật tử bất cứ đi cõi nào thì các ngài cũng luôn luôn gì, ngặt một điều nha, phân thân ra các cõi để mà giúp đỡ mình khiếp gì đó. Cái cảnh giới này là quý Phật tử gọi là bất khả tư nghị, gọi những cái cảnh giới gọi là vị tằng hữu, gọi là chưa từng có của bậc đại Bồ Tát. Các ngài phân thân ra để giáo hóa chúng khiếp rồi. Cho nên quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi á, thiền sư Đạo Ngộ và thiền sư Tiệm Nguyên, lúc đó là thiền sư Tiệm Nguyên là thị giả. Một hôm hai thầy trò đến một cái đám tang, thì bây giờ thiền sư Tiệm Nguyên đến cái quan tài gõ này, cốc cốc cốc, gọi là sanh ư tử ư. Thì lúc này thiền sư Đạo Ngộ nói: sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Thì lúc mà sau khi mà làm đám tang xong rồi trên đường đi, nói bây giờ thầy có nói không? Nếu mà thầy không nói cũng đánh thầy, bây giờ sanh ư tử ư. Thì ông thầy nói: đánh thì đánh, mà nói thì không nói. Thì lúc này ông thị giả thôi vào ông thầy mấy bạc tay, đạp mấy đạp nữa chúi nhủi luôn. Ngày xưa các thiền sư phải như cái thời bây giờ dữ dằn lắm. Hỏi đạo mà ông nói là các ngài đánh đi, dầu cho người đó là ông thầy của mình luôn, khiếp không? Thì thiền sư Đạo Ngộ nói thiền như thế này: thôi bây giờ ông rời chúng ông đi đi, chứ để mà về mà chúng mà nó hay được á, ông khó sống. Tôi thì sao cũng được á, tôi bỏ qua. Mà còn chúng thì sao? Chẳng hạn bây giờ ở đây thầy chủ trì thông phổ đi, mà thì giả nó đánh ông, vậy là bây giờ quý Phật tử bỏ qua không? Tại vì mình tôi chưa đến, phải không? Còn thằng phổ tôi đến rồi, nó thì giả làm gì kể nó. Còn mà đừng có nói gì trong chúng, cái Phật tử mà nó hay được cũng mệt rồi. Cho nên thiền sư Tiệm Nghiên phải trốn, trốn biệt tích luôn nha, chứ không dám mà cho người ta biết luôn. Thì một hôm á, ngài đang ngồi thiền, thì bất thình lình nó nghe ở bên cạnh có một sư cô đang tụng cái bài kinh Phổ Môn. Làm sao? Muốn làm tỳ kheo thì hiện thân tỳ kheo, muốn làm thân tể tướng thì hiện thân tể tướng. Trong kinh Phổ Môn ngay tức khắc ngày ngộ đạo luôn. Ngộ đạo cái ngày về ngày tìm ngài thì hay tin ngài tịch rồi. Tịch sao? Đến gặp sư huynh là thiền sư Thạch Sương để mà chứng minh. Xong đâu đó rồi ngài mới lập phương án hướng về chỗ ông thầy để mà đảnh lễ sám hối. Mới hiểu ra là nếu mà lúc mà sám hối, ngài Tiệm Nghiên nói: nếu mà ngày xưa mà tiên sư nói cho con á thì con đâu có ngày hôm nay. Gặp như mình giải thích thì sao? Sanh vậy là tạm thôi, tử cũng tạm thôi. Người ta có ngồi hết, người ta không hiểu hết. Mình là gọi là cái tập tào lao, đúng không? Cái gì mình cũng giải thích cho người ta hiểu hết. Nếu mà ngày xưa mà thiền sư Đạo Ngộ nói ông phải sanh đâu, sanh là giả tạm, mà tử cũng giả tạm mượn thôi. Rồi thiền sư Tiệm Nghiên ngồi. Còn đằng này sanh cũng không nói, tử cũng không nói. Chính điều đó là đưa gì? Đưa thiền sư Tiệm Nghiên có một cái thắc mắc, có một cái ưu tư, từ đó kích thích trực giác vọt lên luồng ngộ đạo. Đơn giản vậy thôi. Cho nên nhà thiền là các ngài nói úp úp mở mở thôi, để cho mình khám phá. Đoạn đường đầu là ông thầy dẫn mình một đoạn đường thôi. Chẳng hạn như bây giờ dẫn mình đoạn đường xa qua cái cầu khỉ, mình không sợ, mình đi mình run quá, ông dẫn mình nửa đoạn đường thôi còn được. Mày đi rớt có người cứu không sao đâu, phải không? Còn mày dẫn mình hết qua cây cầu thiện phải của mình, năng lực của người đó yếu lắm đó. Rồi ông Di Ma Cẩn nói tiếp sao? Hiện hành sự tham dục mà lìa cái đắm nhiễm, giống như kinh Hoa Nghiêm bà Tu Mật Đa, bà thị hiện trong cái chốn lầu xanh mà bà chứng vào cảnh giới vô tham dục tế. Mà chứng vào cảnh giới này rồi á, bà rất là đẹp, mà bà ở trong chốn lầu xanh. Mà những người nào mà đến gặp bà rồi nha, mà nắm tay bà rồi á, thì tất cả những cái tham ái trong cuộc sống giữa đời thường tiêu mất hết. Mà ai mà được nắm tay bà rồi đều chứng đạo hết, đặc biệt cái chỗ đó. Cho nên là các vị Bồ Tát luôn luôn thị hiện. Quý tử nhớ là Bồ Tát mà Phổ Hiền thị hiện đâu? Ngài thị hiện trong chốn lầu xanh làm kỹ nữ ở Osaka, Nhật Bản. Các vị Bồ Tát đọc chiêu không? Thị hiện những chốn đó. Mà bây giờ có một vị thiền sư Tây Hành là một tăng sĩ chuyên làm thơ hay gửi tặng cho cái cô kỹ nữ này. Một hôm ngài đến Osaka vùng cô kỹ nữ ở, và ngài không tìm được chỗ tá túc, nên thiền sư Tây Hành mới đến gõ cửa nhà cô kỹ nữ này để mà tá túc một đêm. Thì cô kỹ nữ này nói một câu: không được, tôi là gái Còn thầy là một thầy tu, ở chung như thế được. Mà ngặt một điểm, thiền sư Tây Hành mới nói là trời tối rồi, chỗ đâu ngủ. Tối rồi chỗ đâu ngủ, mà cứ nặng nặng đòi vào ngủ. Thì bấy giờ thiền sư Tây Hành mới làm một bài thơ gửi cho cô kỹ nữ như thế này: khi tôi chưa từ bỏ cuộc đời, tim nàng cũng nên rắn lại. Giờ sao hắt hủi tôi, chỉ một đêm trần gian là quyển mộng. Chỉ một đêm ngủ là quyển mộng mà có đâu sợ. Người ta nói cả người ta trời là, đời là quyển mà. Thì bây giờ cô kỹ nữ thì sao? Cô kỹ nữ cái khăng khăng từ chối và làm một bài thơ đáp lại: biết ngài đã từ bỏ trần gian, nhưng xin ngài hãy tưởng, đừng tâm niệm khăng khăng, xem trần gian là quyển mộng. Đừng có tâm niệm khăng khăng là xem trần gian là quyển mộng. Nếu mà quý Phật tử biết nè, nếu là quyển mộng thì ngủ ngồi trời cũng là quyển, thôi ngủ ngồi trời đi, cần gì dung nó ngủ, phải không? Đó, cho nên cái câu này là chỉ cho ai? Chỉ cho ai? Chỉ cho người đang tu hiện tại này, chứ không phải các ngài. Mình đọc các thiền sử, mình đọc các hành trạng của các vị Bồ Tát là áp dụng lại cho mình. Mình biết mình là còn chưa được, mà đem cái lý thiền ra thôi quyển gì cũng quyển. Nhưng mà gì? Đừng tâm niệm khăng khăng, xem trần gian là quyển mộng. Mình chưa được năng lực đó, mình dính cái nó không có thành quyển nữa, mà nó thành gì? Thành gì? Cho nên mình thấy cái nhà Phật hai chỗ này, biết rằng tất cả các pháp là tánh không, nhưng mà mình làm ác đi thì cái duyên khởi mình ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mình làm thiện thì được ba đường thiện hiện ra: cõi người, cõi trời, Atula, ví dụ đó. Từ cái duyên khởi đó là khổ vui có đường hết, chứ đừng có nói là quyển là mộng là gì hết. Chúng ta chưa thoát được cái quyển mộng này thì chúng ta bị dính mắc trong cái quyển mộng. Cho nên có câu chuyện mà đời nhà Tấn đó, có một cái anh chàng này sao anh độc thân. Một hôm gió bão, cái nhà cái cô hàng xóm bị sập nhà, cô chạy qua cô gõ cửa, bão mà nước mưa nó xối xả nữa, cái cô xin ngủ một đêm. Nhất định ảnh cho vào. Anh nói là Khổng Tử nói là nam nữ thọ thọ bất thân, một hai là không được. Thì cô này nói là tại sao mà anh không bắt chước ông Liễu Hạ Huệ đi, có ai đâu mà nam nữ thọ thọ bất thân. Quý tự biết ông Liễu Hạ Huệ là gì không? Ông Liễu Hạ Huệ là trên đường ông đi, bữa là mùa đông, có một cô bé này 18 tuổi bị chết cống. Mà ông nghĩ mà ông nói nếu mà đem về nhà thì cô này chắc chết, cho nên sẵn ngay cái bì rừng có một cái miếu nhỏ, ông đem cô bé này vào và ông ôm lại, ông ngủ suốt một đêm luôn, nhờ cái hơi ấm của ông mà ông cứu đứa bé. Mà trong không, ông không có một cái tâm niệm gì mà khởi lên hết. Cho nên cái cô này nói là tại sao anh không bắt chước ông Liễu Hạ Huệ đi. Thì lúc này cái anh chàng đã nói: ông Liễu Hạ Huệ làm được mà tôi làm chưa được. Đơn giản vậy thôi, phải không? Ông Liễu Hạ Huệ làm được nhưng mà tôi làm chưa được. Thì câu chuyện này đến tai ông, đến tai ngài Khổng Tử, thì Khổng Tử nói sao? Ông Liễu Hạ Huệ là á thánh, mà anh chàng người nước Tấm này cũng á thánh luôn, hai người đều là bậc thánh hết. Vì sao? Biết mình, biết ta thì trăm trận trăm thắng. Vậy thôi. Cho nên trên đường tu là phải biết mình, mình là cái gì ha? Rồi bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần thứ 13, tức là chiền tâm pháp yếu. Thì đây ngài dạy tiếp: Ngô Tảo tần kinh đa kiếp tu, bất nhị đẳng nhàn tương cuốn hoạch, kiến pháp chàng lập tông chỉ, minh minh Phật sách tào khê thị. Ta sớm từng qua bao kiếp tu, nào dám sai Ngô lời dối mị, dựng pháp chàng lập tông chỉ, rõ ràng tâm Phật ứng tào khê. Đó. Quý Phật tử thấy không? Tuy rằng trong tinh thần của nhà thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, Nhưng mà Ngài nói sao? Ta sớm từng qua bao kiếp tu, chứ không phải mới đời này. Như vậy quý tử tu mấy đời rồi? Nói thử đi, tu mấy đời? Hả? À, cho nên hôm bữa Hòa Thượng Trúc Lâm á, tôi nghe lại cái cúng đĩa Hòa Thượng giảng á, Hòa Thượng nói là kiến tánh thành Phật là thành Phật nhân, mà còn thành Phật quả là phải quả trải qua bao nhiêu ba tăng kỳ kiếp làm công hạnh. Bởi vì trong lúc mà quý Phật tử mà thành tựu cái quả vị diệu giác cuối cùng, mà nếu mà không đầy đủ 100 pháp ba la mật, 30 pháp thệ nguyện á, là ma ba quân nó đánh bật ra hết, khiếp gì đó. Cho nên quý Phật tử thấy là tại sao có những cái nghịch duyên nó đến mình á, tự nhiên cái pháp án nó đến mình nó dội ra hết, là nếu mà quý Phật tử không tích lũy những công đức thiện pháp á, là quý Phật tử sẽ gặp những cái tai nạn, những cái này, những cái nghịch duyên, bệnh tật đủ thứ hết, khiếp gì đó, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên vừa rồi mà quý Phật tử thấy mà một chiếc máy bay nó mất tích á, mà trên chiếc máy bay đó ba người sống. Biết tại sao ba người sống không? Hai cái ông thị sĩ á bị mất hộ chiếu, một cái ông đó là hai người bạn đi, mà cái ông đó ông nhất định ông nó tự nhiên ông chịu đi máy bay đó, mà ông mua vé bay, bỏ vé bay đó mua vé bay khác, ông còn sống, khiếp không? À, trong cái cộng nghiệp của chúng sanh nó có một cái biệt nghiệp, mà biệt nghiệp này là cái người đó phải đầy đủ những thiện pháp ba la mật thời quá khứ, cái thời này ông đừng có nói đó, khiếp gì đó. Cho nên là các ngài nói là đời đời mình phải tích lũy chút chút. Chẳng hạn như ngày xưa tôi học võ tôi biết á, ngày muốn mà lên đấu giá đài phải không, là thường thường là cái cây ở nhà có một cái cây dài vậy nè, cái cây dài là tháng thôi phải đập vô cái cây này, cái tay ấy mình đập vô đập suốt luôn, mình đập vô cái tay mình đập vô cái khúc cây 10 năm, mà một lần đập vào xong nó máu nó ra thì phải lấy gì quý tử biết không? Lấy muối nè, mã tì sát vào vậy, thì cái tay mình nó lên một cái lớp da dày vậy nè. Thì đối thủ mình đánh vào cái chỉ cần mình đỡ cái cục nó gãy tay, mà đâu phải là tự nhiên mình có tay cứng gì, mình phải luyện 10 năm. Thì cái tích lũy phước thiện nó cũng như thế vậy đó, mình phải tích lũy thì cái ác nó mới đến nó dội ra không vô mình. À, chứ không phải tôi nói chơi chơi thì nó có chứ không đâu, phải là vậy đó, mình tích lũy thiện pháp nhiều. À, cho nên Ngài nói là ta sớm từng qua bao kiếp tu. À, trong những cái lịch sử mà Đức Phật diễn tả là cái cảnh giới là Ngài mà Ngài thực hành cái việc thiện pháp đó, mình coi mình rùng rợn, mình coi là mình thấy là đúng là thành tựu quả vị Phật, không phải là chuyện chơi. À, chảy dài luôn. Nhưng mà phải gì, tại sao mà các Ngài nói là kiến tánh thành Phật rồi, mình thấy được cái nhân Phật của mình rồi đó, thì từ đó mình đi lên luôn, trong xuống nữa, lạ kỳ một điểm, từ đó không bao giờ ba đường ác đóng cửa. Cho nên tu tập làm sao để nhận ra được cái Phật nhân của mình á, từ đó đi lên đó. À, cho nên mà sau khi mà nhận rồi, các ngài phải vào cái gì? Lục tổ Huệ Năng 16 năm trưởng dưỡng trong rừng, gì nữa quốc sư Huệ Trung 42 năm trưởng dưỡng núi Bạch Nhai. Mà tinh thần của nhà thiền là gì? Đốn ngộ ti đồng Phật, nhiều đời tập khí sâu, gió dừng sóng vẫn vỡ, lý hiện nhưng mà niệm nó vẫn còn xâm lắm. Đốn ngộ thì đồng với Phật đó, nhưng mà nhiều đời tập khí mà nó sâu dày lắm, cho nên phải bào mòn, phải trưởng dưỡng. Mà chính vừa rồi tôi thấy cái điểm này, tôi thấy đúng là có, chúng phải tin, phải tin cái điều đó. Nhưng mà quý Phật tử thấy những mình có những cái chứng bệnh mình tưởng mình vượt qua được, mình cũng vẫn uống thuốc chứ hay không, phần thì uống thuốc, phần thì tu tập, phần thì sám hối, nhưng mà phần thì tiếp tục làm gì quý tử biết không? Cho nên bây giờ tôi nói thiệt quý tử nè, chẳng hạn như bây giờ mình thấy là mình bị một cái mình muốn làm cái việc phước thiện, phải không, tích lũy thiện pháp, thì mình xây cầu, mình đúc chuông, mình làm tưởng cái chuyện đó chuyện khác. Nhưng mà cái việc mình bị bệnh tật, mình bị một cái chứng bệnh gì đó, thì mình làm cái việc đó, mình đợi, mình nói đợi cho mình hết bệnh hay là cái này cái kia, được không? Mỗi pháp nó có mỗi khác, mỗi pháp nó định vị mỗi khác. Mình bị bệnh tật là trong thời quá khứ mình đã có từng sát sanh với chúng sanh, cho nên mình phải làm gì? Phóng sanh để trừ cái này, là kỳ một điểm. Những cái vị mà cổ đức các ngài đã kinh nghiệm qua, chẳng hạn như ngài Trí Khải Đại Sư, ngài Tứ Tổ Đạo Tính, các vị đã đều nói một điểm. Một điểm gì? Tức là chẳng hạn như bây giờ ông bệnh tật, ông biết chắc chắn là trong thời quá khứ ông tạo những cái nghiệp xấu với chúng sanh. Bây giờ ông làm chỉ có một cách là ông phóng sanh, ông hồi hướng cái công đức lành này về cho những người mà bị bệnh tật, bị khổ nạn, thì tự nhiên cái bệnh ông nó hết. Cho nên qua cái phần này tôi rất là kinh nghiệm. Cho nên vừa qua tôi bệnh ra quyết tử biết sao, phóng sanh liên tục luôn, là cứ 5-10 ngày tôi làm lần, 5-10 ngày làm lần. Mình biết là mình trong thời quá khứ mình tạo nghiệp xấu với chúng sanh, thì bây giờ chỉ còn có một cách này thôi để mình hồi hướng công đức lành này về. Thì quá tình nha, ở đây bản thân tôi kinh nghiệm tôi kể ra luôn. Uống thuốc, tình cờ tôi ra Hà Nội đi đến bác sĩ nó nói là tôi sẽ dễ bệnh này do kia, là một bọc thuốc về uống cũng hết. Uống hết là 50 ngày cũng hết, là xuống gặp ông bác sĩ khác cũng hết luôn. Cuối cùng hôm qua tôi điện xuống Phật tử ở Phan Thiết, nói bây giờ mua tôi một chim cá nhiều lên, cứ lên đây phụ với tôi phóng sanh. Phóng sanh xong hết, hôm qua tôi tưởng tôi giảng cũng được luôn, phóng sanh đâu hết cái vô đảnh lễ hòa thượng, xong cái cúng dường cho hòa thượng Thanh Long rồi xong, cái hòa thượng rất là vui. Cái ra tự nhiên tụi tôi gặp hai cái lồng chim án, cái tôi mua tại chỗ luôn, phóng sanh hết. Vừa phóng sanh xuống tự nhiên gặp cái ông bác sĩ Sài Gòn, ông vào là ông biết cái bệnh tôi liền. Nó chờ cái bệnh có thầy, mà bây giờ thầy chữa hết cái nước là 10 năm nó cũng hết cái bệnh thầy. Quý tử biết tại sao? Tại sao tôi nói ổ cái cổ họng của nó ngứa ngứa rồi nó ho, mà một lần nó ho lên là nó nóc cục, tức là nó lên liên tục luôn, phải bóp trái tim mà luôn. Mình tưởng là tôi nói lại bà chị thầy báo tối, tôi nói chắc cái này tiền này tôi chết là sống được quá. Mình tưởng là mình sống được luôn. Nhưng mà chỉ cần ông qua ông khám xong rồi á, ông cho 10 viên thuốc uống, hôm ngủ mai tự nhiên nó hết luôn. Thấy không? Tức là trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói là do mình đủ phước cho nên mình gặp ông thầy thuốc. Mà thuốc này rất là đơn giản, không có gì hết. Thuốc rất là đơn giản mà tự nhiên nó hết bệnh là do gì? Do gì? Nghiệp mình bắt đầu nó tiêu thì tự nhiên gặp ông thầy thuốc, chứ không phải cái này mê tín. Nghiệp mà nó tiêu là tự nhiên xuống Sài Gòn gặp cái ông thầy thuốc, ông chỉ một cái. Ông chỉ một cái ông cho 10 viên thuốc uống cái rồi tự nhiên đó, ăn được, ngủ được, hết bệnh. Thành ra bữa nay tôi mới giảng được, ngày hôm qua tưởng giảng được. Thì lúc này mình mới tin là đúng là các vị tổ nói cho mình rồi, mà mình chịu thực hiện. Mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói sao? Đầy đủ phước lực cho nên người này được gặp thầy, gặp thuốc, cho nên từ cái bệnh khổ chuyển thành cái vui an ổn. Cho nên cái này là mình học mình phải tin nha, chứ không phải chuyện cho nên nói là từng qua bao kiếp tu. Điều nữa, dựng pháp tràng lập tông chỉ, rõ ràng tâm Phật ứng tàu khê. Tức là gì? Từ tổ Đạt Ma đến đời Lục Tổ thiền tâm rất là hưng thịnh. Gì nữa? Thọt tiên ca diếp đàn tâm chiền, 28 đời tổ sư Tây Thiên. Tức là quý Phật tử thấy nè, Đức Phật là thủy tổ thiền tâm, phải nói là khẳng định gì đó. Nhưng mà chiền cho ai? Ai là sơ tổ thiền tâm của Ấn Độ? Chúng ta biết rồi, tức là tổ ca diếp. Chiền gì? 3 lần chiền tâm yếu cho tổ ca diếp. Một lần chiền đâu? Tức là trên hội đinh sơn đưa cành hoa sen lên. Lần đâu nữa? Ngay chỗ tháp đa tử chia nửa tò ngồi. Thứ ba là tại sa la sâm thọ duỗi hai chân chứng mình. 3 lần chiền tâm pháp. Thì nữa, kế là chiền cho ai? Tổ A Nan, Thương Na Hòa Tu, tổ U Ba Cúc Đa, rồi cuối gì nữa? Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ được Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ bao nhiêu? Tổ thứ 28 ở Ấn Độ, nhưng mà sơ tổ ở Trung Hoa, cho nên gọi là Pháp Sang Đông vào Trung Thổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ. Rồi 6 đời y bát thiên hạ nghe, người sao đắc đạo nhiều vô số. Tức là sau khi mà truyền đến Tổ Bồ Đề Ma rồi đó, thì Ngài qua Trung Quốc, sau khi mà truyền Pháp Tổ Bị Khả, rồi Ngài có dặn thọ ký như thế này: sau là đến đời Tổ thứ 6 là các ông phải chấm dứt đừng có truyền y bát nữa. Bởi vì lúc này người ta hiểu thiền hiểu đạo rất là nhiều, mà truyền y bát cho người nào á thì giống như mạng treo chỉ mạnh. Quý tử thấy là lục tổ bị người ta được không? Ta giành giật y bát cho nên chắc chắn người này sẽ chết. Mà bây giờ người hiểu rất là nhiều, chỉ dùng gì? Lấy tâm truyền tâm thôi. Mà quý Phật tử thấy cái tinh thần của trong nhà thiền hay tinh thần của trong nhà Phật á, tại sao truyền đến đời lục tổ là phải chấm dứt? Quý tử có nghiệm ra cho đó không? Quý Phật tử thấy nè, Đức Phật Thích Ca là gì? Là một vị hoàng thái tử, đúng không? Học rộng hiểu nhiều. Trong cái sở học của Ngài là cái thời đó là ngoại đạo không ai qua, đúng giờ. Mà một vị thái tử là giàu sang tột bực luôn, đầy đủ hết, gọi là thủy tổ. Nhưng mà đến cái đời lục tổ quyền năng là gì? Một người tiều phu mà nghèo khổ, mà gì nữa? Không biết chữ. Thì như vậy giữa cái giàu và giữa cái nghèo, giữa cái người cao sang mà giữa cái người lãnh nam mọi rợ, hai người này cái gì? Phật tánh bình đẳng. Cho nên ngay đó là chấm dứt, vừa rồi đủ rồi, không có hai, đúng không? Không có năng, không có sở, không có chủ, không có khách, không phải, không quấy, không hơn, không thua. Cho nên tâm tinh thần của nhà thiền là gì? Đến sáu đời y bát thôi. Người sao đắc đạo nhiều vô số, rất là nhiều. Chia ra năm tông bảy phái. Thì cái phần sau chúng ta học tiếp. Bây giờ chúng ta học qua cái phần tham vấn về đạo lý. Nãy giờ học tiếng rồi phải không? Bây giờ nửa tiếng tham vấn đạo lý. Cái này bữa nay mình trả lời được phải không? Bữa nay trả lời đây nè. Giờ phần này: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có vài điều chưa rõ, kính mong thầy từ bi giải thích và chỉ dạy dùm con. Con xin cảm ơn thầy. Bạn con vì điều kiện không có nhà riêng, phải thuê phòng trọ, nên việc ăn ngủ đều sinh hoạt chung một phòng. Bạn con lại rất kính Phật, thích treo hình Phật để hàng ngày nhắc nhở thúc liễm thân tâm, nhưng lại không đủ trang nghiêm. Vậy thưa thầy, treo hình Phật ở nơi không trang nghiêm, phòng ngủ, phòng ăn thì có tội không, và bạn con phải nên làm sao? Thì đây quốc tử thấy tội không? Trong những cái bộ lực, cái hệ như bộ lực Maha, hoặc là trong những các vị tổ, là các ngài dạy như thế này: trong tăng đường của chúng không có treo hình ảnh tượng của Phật. Tăng chúng là gì? Tăng chúng là tu thanh tịnh không? Quý tử thấy thanh tịnh không? Thanh tịnh mà các ngài nó cũng được treo luôn. Vì sao? Vì sao? Đối với tử này, cái này hơi tế nhị chút. Quý tử biết vì sao không? Ai nói đúng tôi khen. Vì sao nói thử coi, ai nói đúng tôi khen á. Vì sao mà không được treo? Hả? Vì sao? Vì tối. Quý Phật tử nghĩ là tối mình ngủ, mình có làm chủ được cái đó không? Biết cái đó cái gì không? Tức là mình đánh rắm, phải không? Nhiều khi mình ăn cái gì nó chọt bụng, cái mình đánh rắm rồi sao? Cái đó nó thơm hay nó làm sao? Không có thanh tịnh, không có trang nghiêm. Cho nên người xưa ta thấy xa lắm, chứ phải như mình. Cho nên nói là trong tăng đường là không được treo hình ảnh của Phật. Thì ở đây cũng vậy. Bây giờ mình, cái duyên của mình, mình ở không có được trang nghiêm, mình ở không có được thanh tịnh thôi. Bây giờ mình thờ Phật ở đâu biết không? Thờ trong tâm mình đi. Tại vì mình chưa có giữ được. Quý vị tự nhớ lại là trong cái bộ lực mà Sa Di lực giải phần 24 quan nghi, có một cái ông này, ông thầy tướng rất là giỏi, mà ông có con gái rượu đẹp lắm. Cái một hôm cái anh gặp một cái anh chàng này đến, anh nhìn anh biết cái anh chàng này 3 ngày nữa làm vua, bởi vì trên trán nó có chữ vương. Ông nói thôi bây giờ ông chịu gái tôi không, con gái ông đâu, dắt ra ông này ông chịu liền. Tôi gả gái ông, tưởng biết này sẽ làm vua mà. Mà ông này ông nói thôi bây giờ trước khi mà tôi về tôi lấy con gái ông á, để tôi lên chùa tôi lễ Phật trước á. Cái ông lên chùa ông lễ sao biết ông về, cái ông này thôi tôi không gả gái không, nó nhất định gả. Nó sao kỳ ông, nãy ông đòi gả bây giờ ông gả. Nó nói thật với ông nha, nãy tôi thấy cái tướng ông làm vua mà bây giờ cái tướng ăn mày. Nãy ông ngạc nhiên luôn đó, ông nói tại sao vậy? Thì mới tìm hiểu ra là ông này ông lên ông lễ Phật mà ông chấm cây gậy, ông dựa trên mặt Đức Phật. Hay như cái vách tường này, vách tường này có hình tượng Phật mà ông lấy cây gậy chấm sao vua hình của Phật. Tướng làm vua mất liền, khiếp không? Đừng có tưởng nha, đừng có giỡn. Giỡn ai được, đừng có giỡn cái tâm mãn. Mất cái tướng làm Phật liền, khiếp không? Quý tử nhớ là trong sử 33 vị tổ không? Có vị tổ thứ mấy mà về lên lễ mà về cái ông thầy ông nói ông răng á, ông là ông khinh cha chậm con. Khinh cha là gì? Đúng là ngài cái kiếp đó là chứng A La Hán. Mà ngài nghe tin một cái vị Bồ Tát ra đời đang giảng pháp này lên ngài đảnh lễ. Mà trong lúc ngài đảnh lễ, ngài đỡ cây gậy dựa trong vách cái dính hình mặt Đức Phật. Cho nên về ông thầy vỡ, ông nói bây giờ ông mắc quả quỷ rồi. Ông khinh cha là ai? Khinh cha là Đức Phật. Mà ông chậm con tức là chậm Bồ Tát. Chỉ có một cái bức ảnh thôi đó mà làm gì đó. Cho nên là cái quả vị A-la-hán mất. Mà ba kiếp sau nha, tu ba kiếp sau mới được lại. Tu tới ba kiếp. Thì đây là chúng ta phải gì? Phải không, phải đầy đủ, phải trang nghiêm. Cho nên trong cái quyển mà A-nan quấn Phật sự kiết khung á, tôn giả đang hỏi là bạch Đức Thế Tôn, tại sao có chúng sanh thờ Phật mà được an ổn, được hạnh phúc, mà tại sao có những chúng sanh thờ Phật được gì hết? Phật dạy đó, Phật nói có những chúng sanh thờ Phật có cái tâm ngạo mạn vì hương hoa đàn quả để chỉ cho có để thôi, nó héo nó tàn nó làm gì mặc kệ. Quyết tưởng mà coi viên đó mình mới thấy là cái sự cái lý nó phải đi đâu vậy. Cho nên này là mình phải trang nghiêm, nếu mình thờ thôi chứ mình thờ phải trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ, cao ráo, phải rõ gì đó. Đây là Phật tử hỏi nè, xin thầy từ bi giải thích cho con thế nào là tổ sư thiền. Thường thường trong nhà thiền gọi là gì? Tổ sư thiền, Như Lai thiền, Phàm Phu thiền, Ngoại Đạo thiền, gì nữa? Tự tánh thanh tịnh thiền, hay là Tối Thượng Thừa thiền. Còn ở đây gọi là tổ sư thiền. Tổ sư thiền là gì? Chẳng hạn như ngài Hư Kim Chí Nhàn ở với chỗ Tiên Sư Bá Trượng. Lúc này tiên sư tịch rồi, ngày về ngày Quy Sơn. Ngày Quy Sơn nói là anh á, ngày xưa á, ở với tiên sư á, tánh thức ông rất là thông minh. Hỏi một ông đắc mười, hỏi mười ông đắc trăm, hỏi trăm ông đắc ngàn. Thôi bây giờ tôi có một câu, trước khi cha mẹ chưa sanh, ông là cái gì? Về lục hết sách vở đáp được. Lên khóc với Hòa Thượng Quy Sơn, nói Hòa Thượng nói phá. Thì thiền sư Quy Sơn nói là miệng do cha mẹ sanh, ta không vì ông nói. Buồn qua quề đốt sách vở hết, lên núi bạch nhai, quyết kỳ này làm tăng cơm cháo. Một hôm đang cuốc cỏ, phải không quý tử nhớ không? Hòn sỏi văng một bụi tre kia với cốc, ngay đó ngài ngộ đạo, làm bài thơ. Bài thơ gì? Nhớ bài thơ, ai nhớ bài thơ, đọc tôi vậy. Hả? Một tiếng quên sở chi, chẳng cần phải tu trì, đổi sắc đầy đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên, nơi nơi không dấu vết, quay nghi ngồi sách thinh. Thì sau khi mà nghe bài kể rồi, ngài Ngưỡng Sơn nói đây là do ý thức ông làm ra chứ ngộ đạo gì. Ông giỏi lắm, ông thông minh lắm, thôi bây giờ con lại thầy đến thử, thì ngay trong giờ phút đó ngài Ngưỡng Sơn, ngài Vi Sơn đến. Hỏi bây giờ nè, Ngưỡng Sơn á, nói ông á là do ý thức làm ra thôi, bây giờ ngay trong giờ phút này ông làm bài thơ được không? Thì ngay trong giờ phút đó ngài Ngưỡng Sơn, ngài Hương Nghiêm Chí Nhà, ngài làm một bài thơ. Năm xưa nghèo, thật là nghèo, không có gì hả, không có gì à, không có đất cắm dùi. Năm nay nghèo, thật ngàn nghèo luôn, cũng có gì, cũng có dùi để cắm luôn. Thì sau khi mà ngài Ngưỡng Sơn mà nghe cái câu kệ của ngài Hương Nghiêm rồi đó, thì lúc bấy giờ ngài Ngưỡng Sơn nói: mừng cho sư đệ ngộ Như Lai thiền, còn tổ sư thiền thì cũng có. Thì ngay trong giờ phút đó ngài làm một bài kệ liền: ta có một cơ chớp mắt chỉ y, nếu người đạt đạo riêng gọi Sa Di. Thì bấy giờ thiền sư Ngưỡng Sơn nói: mừng cho sư đệ ngộ tổ sư thiền. Thì như vậy ở đây nó là Như Lai thiền, tổ sư thiền là gì? Như Lai thiền là gì? Như Lai thiền có nghĩa là còn có pháp để chúng sanh nương. Vì sao? Vì trong lúc mà 49 ngày đêm Đức Phật ngộ nhập được chi kiến Phật rồi, Đức Phật nói đúng là pháp này không dạy được. Pháp này là lìa tham dục, lìa cấu nhiễm, không đến không đi, không phải không quấy. Rồi ngài chuẩn bị gì? Nhập cảnh giới vô duy niết bàn. Thì lúc bấy giờ Phạm Thiên Sabati xuống thưa thỉnh ba lần. Mà trong cái phần nhân duyên mình tôi kể ngồi lề chút, quý Phật tử biết Phạm Thiên Sabati là gì không? Là bạn thân nhất của Đức Thế Tôn mà lúc còn là tu nhân địa Bồ Tát. Bạn rất là thân. Đúng lý ra là ông ở trong cảnh giới mà tịnh cư thiền là chứng quả vị A-la-hán, nhưng mà ông phải lên cảnh giới Phạm Thiên để sau này để mà cầu thỉnh Đức Thế Tôn khai cái mật pháp cho chúng sanh. Thì vậy Như Lai thiền là gì? Tức là có phương pháp, có phương tiện, mình còn thấy dùi, còn thấy đất để cắm. Còn tinh thần tổ sư thiền là ta có một cơ chớp mắt là chỉ y, chớp mắt là xong, suy nghĩ là chậm. Tinh thần tổ sư thiền, thế nào là đại ý Phật pháp? Đập ba gậy, tinh thần tổ sư thiền, đúng không? Thế nào là ba con gai? Ví dụ thế nào là ba con gai? Đó, cho nên tâm tinh thần của nhà thiền là tổ sư thiền là cơ không chớp nhón, không có một pháp để dựng lập, chính là tinh thần của tổ sư thiền. Mà chỗ sư thiền là quý tử thấy rồi đó, chẳng hạn như đưa cành hoa sen lên rồi ngài gì thiền sư Đức Sơn ngày xưa là một vị giảng sư rất là nổi tiếng, giảng kinh gì kinh Kim Cang. Giảng kinh Kim Cang rất là đặc biệt, nhưng mà nghe ở phương Nam gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Này nói làm sao? Người mà muốn thành Phật là phải tu gì? Ba tăng kỳ kiếp, phải 3000 quay nghi, 8 muôn thế hạnh, mà còn chưa được làm Phật mà kẻ giặc ở phương Nam dám nói trực tức tâm là Phật. Cho nên phải tận ruồng hang ổ, cái ngày lên đường ngày đi, đi đến đất lễ dường. Nhưng mà đi đến đó rồi thì gặp bà già bán bánh bao, quý tử hiểu rồi đó. Bà già hỏi là gánh cái gánh gì? Thanh Long Xới Sao. Thanh Long Xới Sao là gì? Kinh Kim Cang. Ngài có giảng, nói giảng 25 lần rồi. Như vậy trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Trong ba tâm đó thượng tọ điểm tâm nào, nếu mà điểm được thì con cúng dường bánh bao, mà còn điểm không được mời thượng tọa đi. Cái ngày điểm được cái nhịn đói đi. Nó tinh thần gì? Nhắc nhá bóng dáng tổ sư thiền. Còn là Như Lai thiền là gì? Là phải giải thích phương tiện thiện xảo đi lần đi lần rồi. Còn trong tinh thần tổ sư thiền là chớp nhón nhận được rồi, phải để bụng đói đi. Nếu mà nhận được thì no, mà nhận không được thì ôm bụng đói mà ra đi, vậy thôi. Cái này mà tôi giải thích hết là cũng sau này quý Phật tử cũng chửi mắng nữa, đúng không? Cho nên quý Phật tử nhớ lại cái câu chuyện mà ngài thiền sư Hư Quân, ngài đi tam bộ nhất bái lên Ngũ Đại Sơn, giữa đường bị tiếng nó đổ, cái ngài bệnh. Lúc này Bồ Tát Văn Thù hiện ra là ngài Quan Cát để mà nấu nước trà đãi. Trong lúc uống nước trà thì ngài Quan Cát đưa cái chung lên hỏi nè, vô hỏi nè: hỏi ở phương Bắc, ông ở phương Bắc phải không? À, thiền sư bảo nói dạ, ở phương Bắc có cái ly này trắng. Không, nó không có lấy gì uống. Quý tử này, ở nhà quý tử có ly này không? Nhà ly này bằng ngọc đi. Ở nhà quý tử có ly này không? Cái mình thấy ly này ly ngọc mà nó dạ thưa thầy, ở Tệ Quan có ly ngọc cho nên ở nhà con không có. Thì thầy phổ hỏi, nếu mà không có lấy cái gì uống, nhà quý tử có ly này không? Có không? Không có, có không? À, không có gì, chưa thuộc bài luôn. Có sao? Cho nên thiền sư Hư Quang khẳng định luôn, dạ thưa thầy, ở quê con có này, nhưng mà sau khi ngộ đạo rồi, ngài nói sao? Giá như mà lúc này hỏi, chỉ cần đưa cái ly lên là ta đá bởi cái ly luôn. Mà tại sao ngay giờ phút đó ngài dám đá? Đó, cho nên quý tử phải hiểu điểm đó. Tại sao ngay trong giờ phút đó ngài đá mà giờ ngài đá? Bởi vì tuy rằng mình tuy rằng mình nói thôi, nhưng mà nói cơ với các thiền sư á, mà nếu mình chưa ngộ đạo, chưa thấu thoát được cái điểm này là cái nghiệp nó phủ. Giờ đó mình nhớ gì hết chứ đừng nói đá. Giờ đó mà ngài Mục Kiền Liên nói thần cũng có nữa mà thông thấy không, giờ đó là quên hết, không có nhớ lắm. Cho nên ngay trong giờ phút đó là ngài Đức Sơn phải ngậm ngùi ra đi. Cho nên tinh thần của tổ sư thiền là chớp mắt liền, chớp mắt chỉ y. Giống như mà ngài Bá Trượng mà đưa đi Tịnh Bình đó gì đó, hỏi là ngài Quy Sơn đá bởi Tịnh Bình liền, ông được ở núi Quy. Tinh thần tổ sư thiền là chớp nhán, nhận thôi. Ngay đó liền nhận, suy nghĩ liền sai. Đó. Thì đây nè. Ba mẹ con tu theo pháp môn Tịnh Độ, vậy mai này khi ba mẹ con đến 100 tuổi, con phải làm sao để giúp ba mẹ con lúc lâm chung? Con nên niệm Phật giống như ba mẹ con, hay con có thể thực hành theo pháp môn thiền? Đó. Thì đây Phật tử thấy một cái điểm này nè. Nếu mà ba mẹ mình tu theo pháp môn Tịnh Độ thì mình làm theo cái nghi thức của Tịnh Độ. Còn nếu mà ba mẹ mình tu pháp môn thiền thì hòa thượng đó là thỉnh với thầy về khai thị, tụng đọc Bát Nhã Đại Thừa trong cái phần chiếu kiến đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đọc đi đọc lại nhiều lần để nhắc nhở buông bỏ cái thân xác này, đừng dính mắc vào tài sản, vợ con, gia đình, sự nghiệp, buông xả hết. Một lòng hướng về Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Đúng không? Còn đây quý Phật tử nói, nếu mà mình thấy mình tu thiền mình hợp với nhân duyên mình thì mình vẫn tu. Trong cái gia đình mình cộng nghiệp, gặp nhau gọi là cộng nghiệp, nhưng mà trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp riêng, mỗi người hành mỗi pháp, chứ không phải là nhất thiết là mình phải tu với ba mẹ mình. Nếu mình tu thiền được thì mình cứ tu, còn ba mẹ mình tu Tịnh Độ thì vẫn cứ tu. Có 84.000 pháp môn mà Lục Tổ nói là Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta vô tâm thì không cần tất cả pháp. Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm. Tâm mình tâm gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tất cả những cái pháp. Cái pháp phiền não thì Phật phải đưa ra những cái pháp đối trị. Còn mình vô tâm thì không cần, phải không? Thì bây giờ mình có cái nhân duyên tu thiền thì mình tu thiền. Cha mẹ mình có nhân duyên tu tịnh thì cứ tiếp tục tu tịnh. Đừng có sáng thì mình tu thiền, chiều thì mình tu tịnh, mốt thì mình tu mập, bữa kia thì mình tu không biết tu làm sao nữa. Nhiều người tu làm sao? Thầy bây giờ cũng tu làm sao, có đầu cũng loạn rồi, hỏi tu làm sao? Sáng trì chú, chiều niệm Phật, tối ngồi thiền. Tôi nói là tu thế giống như là Âu Dương Phong luôn. Cái cô mà ở dưới Long An lên trình tôi nói cô tu khéo rồi thành Âu Dương Phong. Tự biết Âu Dương Phong không? Bị Hoàng Dung chỉ cho cái gì đó, chỉ cho cái phương pháp gì mà đi cái chân ấy trên đó, đi cái tay dưới chân trên á hả, rồi bây giờ là ba câu hỏi tôi trả lời xong. Thì bây giờ quý Phật tử nào có thắc mắc gì không, đứng lên thưa hỏi tiếp, thời gian vẫn còn. Các cô Phật tử.
qua thì có một phái đoàn con hỏi thì nói là mọi người bên Ấn Độ á theo biểu ngữ để là ngài Pháp Vương, cái tên chữ nước ngoài, nhưng mà thấy con thấy treo cờ là cờ Phật giáo, một vàng cờ Phật giáo rồi một vàng cờ của hiển thị Pháp Vương, con không biết là như vậy là bên cái đó là theo đạo Phật hay là gì, con thầy biết giải thích con. Pháp Pháp Vương về Ấn Độ mà con thấy có đại diện hình của HTV đến đâu tiên.
Thì đây là bữa giờ là ở ngày đi ở miền Bắc, lần lần ngày qua miền Nam, tức là đây là ngày Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 19. Tại vì bên Tây Tạng, bên Tây Tạng là có rất nhiều phái, chẳng hạn như ngày Lạt Ma thứ 14, rồi ngày Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 19. Nhưng mà các ngày này là cũng tu theo tinh thần của Phật giáo, nhưng mà Mật giáo, Mật tâm, Thiền tâm, Tịnh độ tâm, Hoa Nghiêm tâm, Pháp Hoa tâm, Lực tâm, có thể là bao nhiêu tông phái, 10 tông phái. Cho nên đây cũng là Phật giáo, mà ngài không phải là người Ấn Độ, mà ngài là người xứ Tây Tạng. Rồi sau qua cái miền giải bên Ấn Độ đó, ở phía Bắc á, bây giờ ngài Lạt Ma thứ 14 ở đó, thì các vị tăng Tây Tạng ở rất là nhiều. Chúng tôi có qua một hai lần, họ tập trung bên đó mà tu rất là đông. Thì ngài này gọi là Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 19, ngài tu cũng là tinh thần của Phật giáo, chứ không có gì lạ. Tôi có hỏi gì thêm không? Có anh mượn cái micro anh này.
Thì là tôi cái bạn cho câu hỏi với con thầy, thì con đã gặp một cái vị thầy đó thì nói con, thì con thấy nơi trên cái tháp mà sống, thì con muốn hỏi cho ta là cái tháp đó là tháp nào
thầy? Hỏi sao?
Thế là vị thầy nói là con thấy nơi trên cái tháp mà sống, thì con muốn biết cái tháp ở đây là cái tháp
như pháp mà sống. Ở đây nói cho dễ hiểu á, là không phải theo các pháp mà sống, mà nói cho dễ hiểu trong nhà Phật gọi là tùy duyên để mà sống. Ví dụ như các pháp đến là gì? Các pháp nó đến với mình, mà nếu mà mình tùy duyên á thì nó không khổ. Chẳng hạn như sáng nay mình đến Thiền viện Tuệ Quang, thì tất cả mọi người ai cũng ngồi nghỉ hết, tự nhiên có một người đưa cây chổi mình nói: cô lên chánh điện cô quét giùm tôi. Pháp nó đến. Mà nếu mình nói tôi quét đâu, ai cũng ngồi nghỉ hết mà, cái lúc đó mình phiền não. Mà cái người đối diện mình họ cũng phiền não, tức là mình không tùy duyên theo pháp mình sống. Còn mình cầm cây chổi mình lặng lẽ lên mình quét bàn thờ, quét chánh điện, quét nhà tổ, mình được phước người ta cũng vui nữa, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm, thấy không? Còn mình không, ngay trong giờ phút đó mình không tùy duyên, nghiệp cũ mình nắm hết. Tại sao có tất cả 50-60 người mà không đưa ai mà đưa mình? Mà nếu ngay đó mình theo pháp, mình tùy theo pháp gọi là tùy duyên á, thì tức khắc nghiệp cũ mình nó tiêu. Mà ngay trong giờ phút đó mình không tùy duyên thì nghiệp cũ mình hết. Mà không hết thì phiền não nó dấy khởi, thì không tùy duyên theo nghiệp cũ thì hồn nhiên mình về mình cũng ngủ được, ngủ nó chăn trở mình hồn nhiên được. Cho nên hồn nhiên mặc áo thun, nóng quá mặc áo thun luôn mà áo xiêm phải không? Giờ đó mình hồn nhiên ngủ mình chăn trở, mình nhớ cái bà Bảy mình tức lắm, tại sao mà bà không đưa người khác, bà dám đưa mình? Mình là gì? Mình là giáo sư, mình là kỹ sư, mình là tiến sĩ. Bà này bất khi mình lắm nha. Cái không có hồn nhiên. Mà không hồn nhiên ngủ thì nó chằn chọc, nó đủ thứ chuyện, phải nóng. Nóng cái mình phải cởi ra, mình mặc áo thun, áo xiêm mặc. Thấy không? Này tôi nói giỡn mà có thật á. Cho nên không tùy theo pháp mình sống thì cái khổ nó đeo mang mình mãi luôn. Mà quý Phật tử để ý coi, mình tùy duyên mình sống rất là an ổn, bản thân chúng tôi luôn. Chẳng hạn như ngày xưa đây tôi kể là ngày xưa là thường thường là kỳ nhật ở thường chiếu từ 1 đến 7 ngày. mà tụi tôi mới chuyện nhật vừa xong là cái ngày Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 7 mình tưởng là mình nghỉ ổn rồi. Cái mai sáng cái mình lên mình thấy trên bảng mình thích khế định chuyện nhật rồi. Đây tôi còn nhớ lại câu chuyện đó, mà mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 7 phải làm gì, phải chuyện nhật suốt luôn. Thì tự nhiên cái mình vui mình quản chuyện nhật bình thường. Thì tự nhiên gì? An ổn, không có gì hết. Còn ngay trong giờ phút đó mình nói, ông chư sự, tại sao mà tôi mới chuyện nhật nam cắt tôi tiếp tục nữa? Là cái khổ nó đến. Cho nên ông thầy nói rất là đúng, và phải hiểu là tùy pháp mà sống, gọi là tùy duyên mà sống. Rồi Phật tử có hỏi thêm không? Mượn đi rồi.
Con cũng xin cảm ơn đây nhà bạch thầy. Thì con có cái duyên thì gặp được một cái vị thầy đó nói con là sao con tu cho con không à, mà không lo để mà tu để cho cụ quyền được siêu. Chứ cụ quyền gì là gì biết, trong gia đình con thì có người đã siêu, có người chưa siêu. Cho nên là kêu con là phải tụng kinh, cái nghĩa là cầu siêu hoặc là sám hối trong kinh văn tụng đó thầy. Thì sáng con có tụng năm nghi, ngày tối con tụng cầu siêu. Mà con thì lại thích tu thiền, mà hồi nãy giờ trong gia đình con là tu tịnh độ mà chỉ có một mình con tu thiền thôi. Như vậy thì con tu vậy thì có cúng được đủ quyền con hay không, dạ có đúng hay không thưa thầy? Chỉ dạy cho con.
Bữa nào cô quay gặp ông thầy có hỏi là bây giờ cô gặp ông thầy đó, cô hỏi là thưa thầy, tại sao thầy biết cửu quyền con chưa siêu hay không siêu, hỏi gì đó. Thôi bây giờ ở đây tôi kể cho quý tưởng một mẫu chuyện rồi tôi liên hệ từ từ. Tức là sau khi mà Đức Phật từ giả vương vị để mà bước vào cái con đường mà tìm chân lý đó, thì đầu tiên nhất là Đức Phật gặp vua Tần Bà Sa La. Ông vua Tần Bà Sa La, ông thấy ngài cái tướng hảo đẹp quá, cho nên ông mới muốn nhường nửa vương quốc. Cuối cùng Đức Thế Tôn nói là ngày xưa là tôi cũng là một vị vua, một vị hoàng thái tử đủ hết, để tôi bỏ hết, giờ tôi không cần cái này. Thì ông có một câu như thế này: nếu mà bạn sau khi mà đắc đạo á về độ tôi trước. Nhất tử nhớ câu đó. Cuối cùng sau khi mà Đức Phật tìm ra chân lý rồi, ngài nhớ lại về vương xá gặp vua Tần Bà Sa La. Sau khi mà ông vua Tần Bà Sa La ông cúng dường mảnh đất Trúc Lâm xong rồi đó, cúng dường một bữa chay phạn, chay tăng thật là lớn, thì tối đêm đó ông về ông ngủ thì ông thấy các loài ngài quỷ đông ngạc lên đến, nó chu, nó khóc, nó la, nó làm dữ lắm. Ông ngủ được suốt một đêm luôn. Thì mai sáng đến ông gặp Đức Phật. Nhờ cái thắng trí cho nên Đức Phật biết là những loài ngạ quỷ này là dòng họ bà con của ông. Và ở trong này nó có liên hệ ba anh em ông Ca Diếp và 1000 vị tỳ kheo nữa chứ không phải không. Thì Đức Phật mới kể là trong cái thời quá khứ Phật lâu xa, Phật Ca Diếp lâu xa đó. Thì lúc mà Đức Phật Ca Diếp ra đời đó thì có một cái ông vua, ông ở cái vùng xứ đó đó. Ông xin Đức Phật Ca Diếp là trong 3 tháng hạ ông cúng dường cho 84.000 chư tăng A-la-hán. Và cái việc cúng dường này ông không cho một người nào hết. Nhưng mà ông có 3 vị hoàng thái tử, sau khi mà đánh thắng trận trở về báo tin cho ông vui quá. Ông nói bây giờ các con nói bất cứ cái gì phụ vương cũng cho hết. Thì 3 hoàng thái tử này nói là bây giờ tụi con không cầu chức tước, cũng không cầu của cả gì hết, mà chỉ cầu một điều là hùng phước cúng dường với đại vương. Ông nói không được, cái này là tao hứa với Phật rồi, nhất định ông được. Thì 3 đứa con đó là cha là vua một nước mà không giữ lời hứa, cuối cùng giữ lời hứa được hùng phước. Thì 3 vị hoàng thái tử này có một vị quan đại thần mới cắt cử cho ông quan đại thần là phải mua sắm đồ đạc sổ sách như thế nào đó, trong suốt 3 tháng phải cúng dường vật thực đầy đủ. Mà cái ông quan đại thần này thì ông có dòng tộc bà con đi đến phụ giúp. Mà ba anh em ông Ca Diếp này cũng, ba anh em ngài Ca Diếp này cũng có dòng tộc bà con, tức là ba vị hoàng thái tử nè cũng đến phụ giúp. Rồi 1000 chiến sĩ mà đầu quân với ba vị hoàng tử này cũng có dần tập đến phụ giúp. Mà trong lúc nấu đồ ăn á, thì đồ ăn nó thơm quá, cho nên những vị đó mới bốc ăn thử. Mà trong lúc bốc ăn thử thì ngó qua ngó lại cũng thấy ai, ai nói gì, cho nên bắt đầu đến gì, lén lút bỏ vào bị sách về nhà mà không xin ai hết. Đức Phật nói ông biết rằng cái vị quan đại thần đó chính là đời trước của bệ hạ. Bệ hạ nhờ phụ giúp với vua và hoàng thái tử cúng dường trong 3 tháng hạ được cái phước, cho nên đời nào sanh cũng được làm vua hết đến khi đời này luôn. Còn 3 vị hoàng thái tử chính là 3 anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa, 1000 thầy tỳ kheo mà chứng quả vị A-la-hán mà lúc Phật nói bài kinh lửa đó, chính là 1000 vị chiến sĩ. Còn những người mà rớt trong vòng ngạ quỷ là dòng tộc bà con anh em với ông quan đại thần là 3 anh em Ca Diếp và 1000 vị chiến sĩ. Quý tử thấy không? Trộm gì? Trộm của chúng ta. Cho nên ta nói bây giờ ăn trộm bốn phương, nhưng mà trường phương được ăn trộm. Nhưng bây giờ tôi thấy vua chùa ăn trộm không? Không có tha. Phải không? Đó. Bây giờ mấy ông thầy mà xuống Sài Gòn mà đeo cái đẩy nha, phải trồng cái cổ này mà đeo sơ sơ hoài nó giật cái đẩy chạy luôn à, khiếp vậy đó à, cho nên ở đây là bây giờ tôi nói là bây giờ họ không trường chỗ nào nữa hết. Đó. Thì lúc này ông vua Tần Bà Sa Lam nói bây giờ bạch Đức Thế Tôn làm sao cứu. Đức Phật nói thôi bây giờ mai tổ chức một bữa chay tăng thật là lớn, rồi cúng những cái sách quả mà thượng hạng á à, đến cho chư tỳ kheo, những vị có giới đức để hồi hướng công hạnh này cho cái lần hạ quỷ. Và sáng hôm nay sau khi cúng xong rồi tối á, thì có tất cả chư thiên rất là đông xuống chúc tụng ông vua Tần Bà Sa La bình thường. Thì lúc này á, đến báo Đức Phật, Đức Phật nói là những vị mà trong cái loài ngạ quỷ á, nhờ bệ hạ cúng dường một bữa chay tăng hồi hướng công đức lành, cho nên bây giờ sanh lên cung trời hết à, thì qua cái phần này là để cho quý Phật tử thấy là quý Phật tử phải hiểu điểm này nè. Nếu mà tôi thiếu tiền quý Phật tử thì không phải là tôi đem tiền đến tôi trả, mà có thể là tôi đem vàng, đúng không, hoặc là lúa, hoặc là gạo, hoặc là đất, tôi đến tôi cấn trừ cũng được. Không phải là mình ngồi thiền mà mình không cứu được dòng tộc của mình, tôi phải nhớ điểm đó. Mà tôi thường khi quý Phật tử ấy, tại sao trong lúc mình ngồi thiền mình phải trang nghiêm cho ra ngồi thiền, mà trong lúc mình ngồi thiền á thì dòng tộc bà con mình có nhân duyên với mình, họ cảm được năng lực từ trường của mình, họ đến họ cộng chú vào năng lực đó thì có thể họ được giải thoát. Mãi kỳ một điểm. Cho nên cái phương pháp ngồi thiền là gì? Hay như bây giờ bên Vào cái thời Đức Phật mà có 60 thầy tỳ kheo đó vào rừng mà bị giả xô rồi nó hiện lên liên tục là thân bằng quyến thuộc đó, nó thấy nó bức rất khó chịu quá. Phật mới nói một bài kinh từ, nó là các âm trong lúc ngồi thiền phải rải cái lòng từ, từ bi hỷ xả, rải cái lòng từ thương cảm tất cả loài chúng sanh đang khổ nạn. Rải bắt đầu rải thì ngắn lắm, nhưng mà từ từ nó sung mãn à, nó phát xuất từ nơi nội tâm thương cảm chúng sinh, thì tự nhiên cái dòng họ bà con bác mình họ cảm được, họ được giải thoát an ổn. Rồi trong lúc mình làm các việc thiện pháp, hoặc mình tọa thiền, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình cúng dường trái phạn, mình điều hồi hướng công đức lành này về cho cửu quyền thất tổ, gia đình nội ngoại hai bên gì gì đó. À, chẳng phải là phải tụng kinh mới hồi hướng được, mà trong lúc mình ngồi thiền, sau khi xả thiền, mình cách đây mình hướng đến Tam Bảo, nguyện đem công đức lành này không phải là cho cửu quyền thất tổ tổ quốc con, mà cho tất cả loài chúng sanh đang chìm ngập trong biển khổ, nhờ công đức tổ thiền của con 1 tiếng hoặc là 2 tiếng hướng đến cho họ được sanh về cõi Phật an ổn. Đó là trên con đường Bồ Tát đạo, nguyện lực mình phải làm, chứ không phải là đợi tụng kinh mình mới làm. Ngồi thiền cũng làm được à, cái năng lực tổ thiền quý vị chưa hiểu năng lực hết tổ thiền à, năng lực nếu mà mình sung mãn, mình đầy đủ nguyện lực thì nó cũng đem được lợi ích cho à, cửu quyền thất tổ cha mẹ của mình, chứ không phải là nói tụng kinh mới được à, quý vị nhớ lại mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đó mà vua cha Hưng Chí mất á, ngài ngồi trong linh cữu, ngài ngồi trước linh cữu ngồi thiền đó suốt 3 ngày 3 đêm. Thì gần đây quý Phật tử thấy là trong tâm môn mình đó có những quỷ mạch tật đó, là hòa thượng thường chiếu dạy chư tăng phải lên làm gì, không tụng kinh nhiều mà ngồi thiền phát cái năng lực ra, cái người cái thần thức họ cảm được năng lực mát mẻ, họ siêu thoát. Cái bà Thanh Đề bà làm gì, bà cảm được năng lực chư Phật và thánh chúng, bà thấy mình tại sao ngày xưa mình xấu mình dở, bà chỉ cho tăng nhân mới sanh lên cung trời là nhờ năng lực của chư Phật và thánh chúng. Thì cái phương pháp ngồi thiền gì, cho nên tôi khi quý tưởng một cái điểm mình là đạo tràng có mặt ngày hôm nay thì cũng là nhiều đời mình có nhân duyên quyến thuộc với nhau nên mình mới gặp ở đây, mình ngồi đây. Mà sau này lỡ trong huynh đệ mình có người mất, quý tử đến tụng một bài bát nhã thôi rồi bắt đầu ngồi 5-10 phút được ngồi thiền hết luôn. Tôi bảo đảm về ngồi thiền hết luôn, mà bảo đảm cái người đó ta vui, ta thích lắm, mà ta vui ta thích thì ta được được giải thoát vậy thôi. Đó. Anh huynh trưởng nhớ nha, sau này Phật tử đến tụng bài bát nhã thôi rồi bắt đầu quý huynh đệ mình ngồi thiền hết luôn. Sau này nhớ nha, tôi mà tôi gán sao tôi tịch trước với Phật tử để nó ngồi ngồi thiền giùm tôi, ngồi hết luôn, ngồi tịch trước với Phật tử mới được. Rồi cái ai hỏi nữa không? Tôi giải thích cho nghe. Quý Phật tử nhớ một cái điểm này nè. Quý Phật tử nhớ một cái điểm này là lục tổ Huệ Năng á, ngài dạy cho cái phần sám hối á, ngài nói dầu cho tội mình nhiều cách mấy mà mình sám, một khi mình sám hối xong rồi đó thì đừng có nhớ chuyện cũ nữa. Mà quý Phật tử thấy một cái tờ giấy trắng mà mình viết lên viết mãi thì nó cũng thành cái tờ giấy màu đen, hoặc là nó khằng nó dính. Cho nên cái việc gì nó qua rồi nó qua luôn, mà ngay cái hiện tại mình đang làm cái gì mình phải nhớ. Tội gì? Tội tánh vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội tự tiêu, phải không? Mà còn mình nhớ mãi. Mà trong cái nhà thiền kỹ nhất hai điểm, một là tự ti, hai là tự tôn. Tự ti cũng chết mà tự tôn cũng chết. Tự ti là mình mặc cảm, mình tu nó sao nó có được tiếng, nó lùi, nó này nó kia, pháp nó khổ không có tăng thượng được. Mà tự tôn nó cũng chết, mà tự ti nó cũng chết. Cho nên mình phải lìa hai điểm đó. Mình không tự tôn, như hạn bây giờ mình tự tôn, mình nói thôi bây giờ mình đồng đẳng với Phật. Phật, mình cũng là Phật, thôi mình cần lễ Phật, mình cần sám hối, không cần gì hết, đó là mình tự tôn. Còn mình tự ti, mình nói trò tôi chắc tôi đổ địa ngục. Mà chính cái điều đó nó làm rây rứt, nó làm cho mình chăn trở, làm cho mình bức xúc, tiến được. Cho nên lì hai cái pháp đó. Mà ngay trong giờ phút hiện tại này mình phải gắn gỗ, mình phấn đấu, mình đi lên. Quý Phật tử nhớ ngày gì? Trong kinh Niết Bàn, Quảng Ngạch phải không? Là đồ tể, mà chỉ cần nghe một bài kệ, một câu kinh là ngài ngộ đạo liền. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Trong tinh thần nhà thiền phải biết Cho nên mình nghiêm lại, mình không giết người, mình không cướp của, mình không tà dâm, mình cũng nói dối, mình không uống rượu, phải không? Mà hiện bây giờ mình sáu căn đầy đủ, biết nghe pháp, hạt giống chủng tử nghe pháp. Tôi thường nói dẫn cho vui á, nghiệp không bao giờ chơi xấu với phật tử. Không bao giờ mình tọa thiền, không bao giờ mình sám hối, không bao giờ tụng kinh, không bao giờ mình làm đủ thứ chuyện hết mà tự nhiên cái mình chết á, đưa mình đi qua ác tăng đức tăng, không có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nghiệp không bao giờ mà đẩy mình đi qua chỗ lộn xộn mới được. Nghiệp đi vô hình mà nó đẩy rất là trật tự, là một cái điểm. Quý chủ chưa biết cái quy trình của nghiệp đâu. Nó một nhân, một duyên, một tích tắc, cái gì cũng có sự trợ duyên đó. Trên trong cái tinh thần nhân duyên nó rất là hay. Chẳng hạn như bây giờ tôi gieo cái hạt giống xuống tấm ruộng này mà tôi không tưới, không bỏ phân, cái là tôi không có duyên, hạt giống này chết. Cũng như thế thì bây giờ những cái việc ngày xưa mình tạo tội, thì ngay trong giờ phút này mình biết pháp, mình chấm dứt, mình không còn tiếp tục tạo những cái việc đó nữa, thì việc đó là nó trôi. Bắt đầu ngay trong giờ phút này, giống như một cái áo của mình, vì nó cũ quá mình phải giặt, hoặc là rách quá mình phải quá, thì mình giặt mình quá rồi thì mình mặc bình thường thôi. Thì một người mà tạo tội cũng vậy. Cho nên Phật nói là có hai hạng người mà ta thường tán thán ở đời: một người không bao giờ có tội, mà một người có tội rồi biết sám hối, biết tu tập. Cho nên mình đừng có mặc cảm, phải không? Cho nên mình đừng có mặc cảm là mình quý Phật tử nhớ mà Đức Phật không, lúc mà còn nằm nhân địa Bồ Tát và chỉ cần một cái điểm là ngài bất hiếu với bà mẹ, rớt xuống quả ngục, đội dòng lửa, ngài hỏi ông cai ngục là khi nào mà tôi được lớn, thì ông cai ngục cũng nói là khi nào có một người bất hiếu giống như ông xuống đây thế thì ông mới được lên. Thì ngay trong giờ phút đó ngài ngửa mặt lên, ngài phát nguyện là đời đời kiếp kiếp tôi chịu đem cái vòng lửa này, đừng có những chúng sanh mà bất hiếu giống như tôi xuống ở chỗ này. Vừa khởi niệm một cái là ngày sanh lên cung trời Đậu Lợi liền. Và từ đó về sau vĩnh viễn ba đường ác ngày đóng cửa luôn, chỉ cần một niệm thôi, thấy không? Giống như mà ông Lữ Đồng Tân á, ông Lữ Đồng Tân mà ông học pháp thiên, mà học pháp thiên này phải đủ 3000 công đức thì mới được học. Thì ông Trung Hướng Ly á, ông nói là cái học pháp tiên này á, đặc biệt một cái là điểm đá thành vàng. Thì ông Lữ Đồng Tân ông nói là nếu mà điểm đá thành vàng thì cái vàng này mấy trăm năm sau nó sẽ trở lại thành đá. Thì ông Trung Hướng Ly ông nói là cái vàng này á, mà một khi điểm thành vàng xong rồi đó thì khoảng 500 năm sau thành đá. Thì ông Lữ Đồng Tân nói là 500 năm sau thành đá thì di hại đến người sau, con không có học pháp tiên này. Thì ông Trung Hướng Liên nói thôi ông khỏi xuống núi làm từ thiện, cái lời ông nói ra là đủ 3000 công đức. Thì cái việc mình cũng vậy nè, tạo tội thì sao, mà chỉ cần ngay trong giờ phút đó mình khởi niệm thiện đủ. Tự phải tin điểm đó. Mà trong kinh Hoa Nghiêm nói sao, tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối ngồi gây niệm thập tướng, phải không? Thì ngay trong giờ phút đó mình đủ nhân duyên, mình tu tập tội thiền nè. Tội gì, tội diệt thì như sương mất, mà tệ nhược liền tiêu tán. Đó, cho nên mình đừng có mặc cảm, đừng có tự ti. Ngay trong giờ phút này mình cứ tu tập, chuyện trước mình làm là buông xả hết, đừng chính mắt, đừng cu mang, đừng có đắm đuối theo nó. Cô phải nhớ điểm đó, chứ đừng có tự ti về cái việc mà mình làm thì sao, mình tu chắc độ địa ngục ngạ quỷ. Giống như mà ông Mahanam đến với Phật á, nói bây giờ con đang tu tập mà lỡ giữa chừng bò nó hút con chết sao. Phật nói giống như mà cái tàn cây vậy, nó ngã về hướng tây thì ông chặt cách mấy, nó ngã về hướng tây. Cái tâm ông thú hướng về chỗ nào thì nó hướng về hướng đó, ông đừng có ngại hết. Còn mình đã kết chi với tâm não rồi mà chạy đằng trời nào là tự cũng có hết. Quý Phật tử biết là những vị mà thánh chúng mà theo Đức Phật á, là đã từng nhiều đời nhiều kiếp tu tập với ngài, chứ không phải tự nhiên mà có ngài đâu. nhiều đời nhiều kiếp rồi. Phật nói ông Sáu đã phát ông một kiền liên, rồi tất cả những vị thánh chúng đã nhiều đời nhiều kiếp theo ta tu học rồi. À. Thôi quý tử hỏi nào, anh nghĩ.
À, nghĩ ha.
Tới chắp tay hồi hướng. Chúng